Ban Việt ngữ Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ Tư ngày 19 tháng 2 năm 2020, sau bản tin tôn giáo sẽ là bài thời sự trên bài nhận định của Tòa Thánh về Thông Huấn Querida Amazonia của Đức Thánh Cha Francisco. Nối tiếp bài thời sự là chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa. Và kết thúc chương trình là chuyên mục Gương Chứng Nhân. Trước hết mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bản tin tôn giáo.
Tin Vatican. Khóa họp lần thứ 33 của Hội đồng Hậu y Cố vấn của Đức Thánh Cha. Sáng ngày 17 tháng 2 vừa qua, Hội đồng Hậu y Cố vấn của Đức Thánh Cha Francisco về việc cải tổ giáo triều đã khai diễn tại Vatican với sự hiện diện của Đức Thánh Cha cùng với 6 hồng y, trong đó có vị điều hợp là Đức Hồng y Oscar Rodriguez Maradiaga, Tổng giám mục giáo phận Tegucigalpa, Honduras. Theo dự kiến, Hội đồng sẽ tiếp tục bàn về dự thảo tông hiến Predicate Evangelium, các con hãy loan báo tin mừng về giáo triều Roma. Dự thảo đầu tiên của văn kiện này đã được gửi đến các hội đồng giám mục, các bề trên dòng lớn, các phân khoa giáo luật ở Roma hồi năm ngoái để tham khảo ý kiến. Có nhiều ý kiến và đề nghị sửa chữa đã được gửi về, nên thời gian hoàn tất văn kiện này kéo dài hơn dự kiến, và hiện nay người ta chưa biết khi nào tông hiến sẽ được công bố. Tin Bắc Kinh, Trung Quốc. Thông báo của Trung Quốc về cuộc gặp gỡ Ngoại trưởng Vương Nghị. Ngoài phòng báo chí Tòa Thánh, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng đã thông cáo về cuộc gặp gỡ giữa Ngoại trưởng nước này với Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh. Thông báo cho biết, ngày 14 tháng 2 năm 2020, theo lời thỉnh cầu, Ủy viên Quốc vụ kiêm Ngoại trưởng Vương Nghị đã gặp Ngoại trưởng Paul Gallagher của Vatican tại Munich. Ngoại trưởng Paul Gallagher nói, trong tình trạng nguy kịch vì cuộc chiến của Trung Quốc chống bệnh dịch, nhân danh Đức Giáo Hoàng Francisco và Quốc vụ Khanh, tôi chuyển lời trân trọng và ủng hộ của Tòa Thánh đối với phía Trung Quốc. Tôi tin phía Trung Quốc có khôn ngoan và can đảm để sớm khắc phục bệnh dịch. Đức Giáo Hoàng Francisco quen thuộc với Trung Quốc và những trao đổi giữa hai bên. Hiệp định tạm thời về việc bổ nhiệm giám mục được hai bên ký năm 2018 rất quan trọng và giúp thăng tiến an sinh của các tín hữu công giáo và nhân dân Trung Quốc, mưu ích cho hòa bình thế giới. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Bắc Kinh cũng cho biết, Ngoại trưởng Vương Nghị cảm ơn Ngoại trưởng Paul Gallagher vì đã chuyển thiện cảm của Tòa Thánh. Ngoại trưởng Vương Nghị nói, virus là kẻ thù chung của nhân loại, và cộng đồng quốc tế cần cộng tác với nhau để đối phó với chúng. Nạn dịch hiện nay đang được kiểm soát thực sự. Trung Quốc là một nước lớn với 5.000 năm văn minh đã trải qua những thăng trầm trong lịch sử. Nạn dịch này cũng không thể cản trở chúng tôi tiến bước đến sự trẻ trung hóa quốc gia. Tôi tin rằng phía Vatican sẽ giúp một vai trò tích cực trong việc cổ võ cộng đồng quốc tế, hỗ trợ và cộng tác với những cố gắng của phía Trung Quốc trong cuộc chiến chống lại nạn dịch với một thái độ khách quan, hữu lý và khoa học và cùng nhau bảo vệ sức khỏe và an ninh thế giới. Ngoại trưởng Vương Nghị cũng nói, Đức Giáo Hoàng Francisco đã công khai bày tỏ lòng quý mến và chúc lành cho Trung Quốc trong nhiều dịp. Cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa Ngoại trưởng Trung Quốc và Vatican diễn ra hôm nay, ngày 14 tháng 2. Đây là một sự tiếp tục những trao đổi giữa Trung Quốc và Vatican từ trước đến nay và sẽ mở thêm nhiều không gian cho những trao đổi giữa hai bên trong tương lai. Hiệp định tạm thời về việc bổ nhiệm giám mục được hai bên ký kết là một việc mở đường và đã đạt được những kết quả tích cực. Phía Trung Quốc muốn tăng cường thêm sự cảm thông với phía Vatican và sự tín nhiệm nhau để sự đối tác giữa hai bên tiếp tục tiến bước. Sau cùng, trong cuộc gặp gỡ, hai bên cũng đồng ý cần chú ý đến tình trạng nói chung và cùng thăng tiến sự tôn trọng, học hỏi nhau giữa các nền văn minh để kiến tạo một thế giới hòa bình. Tin Roma. Đức Hồng Y Müller bênh vực tông huấn mới của Đức Thánh Cha. Đức Hồng Y Gerhard Müller, nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, bênh vực tông huấn mới của Đức Thánh Cha, Querida Amazonia, Amazonia yêu quý, chống lại sự phê bình mạnh mẽ của giới công giáo cấp tiến ở các nước nói tiếng Đức. Ví dụ, Hội Phụ nữ Công giáo ở Đức gọi tông huấn mới của Đức Thánh Cha Francisco là một ngón đòn đánh vào tất cả các phụ nữ đang mong đợi một dấu hiệu mạnh mẽ về sự bình đẳng trong giáo hội công giáo. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin công giáo Cat.net truyền đi hôm 13 tháng 2 vừa qua, Đức Hồng Y Müller nhận định rằng từ ngữ dùng trong lời quả quyết như thế hoàn toàn sai sót, chứng tỏ một lối tiếp cận thần học sai lầm. Tương quan của chúng ta với Thiên Chúa được xác định do ân thánh tự do và ân gọi nhưng không của Chúa, chứ không phải bằng những đòi hỏi pháp lý. Thiên Chúa kêu gọi tất cả mọi người làm con Chúa, nhưng Ngài chỉ chọn các tông đồ và những người kế vị trong nhiệm vụ làm giám mục, linh mục và phó tế, phục vụ giáo hội. Việc phục vụ này được thông ban qua bí tích truyền chức thánh. Chức linh mục được thông ban để đáp ứng những đòi hỏi của mỗi người về chức vị. Phẩm giá của những tín hữu đã chịu phép rửa và sự cộng tác của họ trong giáo hội không bị ảnh hưởng do sự kiện họ không phải là linh mục hay phó tế. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng Y Müller cũng khẳng định rằng tông huấn Querida Amazonia đầy sức mạnh ngôn sứ. Vấn đề ở đây là loan báo sức mạnh giải thoát của tin mừng. Vì thế, văn kiện này không thể chỉ được nghiên cứu một cách bàng quan hoặc đọc như một tác phẩm nghiên cứu. Đức Hồng Y nhận xét rằng, trong tông huấn, Đức Thánh Cha không rút ra những hậu quả bi thảm hoặc đảo lộn, nhưng trong tư cách là người kế vị Thánh Phêrô và chủ chân giáo hội hoàn vũ. Và như một thẩm quyền tinh thần cao nhất trên thế giới, Ngài mời gọi tất cả các tín hữu công giáo và các tín hữu Kitô khác, cũng như những người thiện chí, hãy dấn thân cho sự phát triển tích cực của miền Amazonia. Nhờ đó, những người dân và các Kitô hữu sống tại vùng ấy cảm nhận được sức mạnh của tin mừng. Chúng ta phải cộng tác trong tình liên đới với dân địa phương để mưu cầu công ích. Qua lập trường đó, Đức Thánh Cha không muốn kích động những xung đột chính trị, chủng tộc trong nội bộ giáo hội và những lợi lộc đối nghịch, nhưng là vượt thắng những điều đó. Sau cùng, Đức Hồng Y Müller xác tín rằng tông huấn Querida Amazonia cũng có thể góp phần kiến tạo sự hòa giải giữa các tín hữu công giáo Âu Châu nếu họ dấn thân trong chiều hướng này. Những chuyển biến nguy hiểm như việc tạo nên những phe phái trong nội bộ giáo hội, những ám ảnh ý thức hệ và nguy cơ rời bỏ giáo hội hoặc công khai chống đối có thể được giải trừ. Điều quan trọng là những người giải thích tông huấn cần để ý đến ước mong của Đức Thánh Cha trong tư cách là những người con đích thực của giáo hội, đón nhận tông huấn trong tinh thần đồng thuận và cộng tác. Tin giáo hội tại Đức. Nhận định của Đức Tổng giám mục Sách về con đường công nghị tại Đức. Đức cha Ludwig Sách, Tổng giám mục giáo phận Bamberg, cho biết có sự khác biệt lớn giữa các lập trường trong con đường công nghị tại Đức. Con đường công nghị là một tiến trình dài 2 năm do Hội đồng Giám mục và Ủy ban Giáo dân Công giáo Đức đề ra với mục đích vượt thắng cuộc khủng hoảng do sự bùng nổ nạn giáo sĩ lạm dụng tính dục tại nước này trong vòng 60 năm trước đây và bắt đầu được đưa ra ánh sáng hồi năm 2020. Khóa họp đầu tiên đã diễn ra cuối tháng Giêng và đầu tháng 2 vừa qua tại thành phố Frankfurt. Trong cuộc phỏng vấn mới đây dành cho báo Công giáo Tương lai ở Italia, Đức Tổng giám mục Ludwig Sick, cũng là Chủ tịch Ủy ban Giám mục Đức về Giáo hội Hoàn Vũ, nói rằng, trong tư cách là giám mục và giáo dân, chúng tôi đã quyết định khởi sự con đường công nghị này để tìm cách ra khỏi cuộc khủng hoảng. Nhưng ý kiến duy nhất được mọi người đồng ý đó là có cuộc khủng hoảng, nhưng rồi phần còn lại là sự khác biệt giữa các lập trường. Khác biệt căn bản là về những nguyên nhân gây ra khủng hoảng. Có người nói, căn cội của khủng hoảng ở trong lòng giáo hội, đó là sự độc thân không chuyển chức phó tế và linh mục cho phụ nữ, thì căng đang lạm dụng tính dục và tài chánh. Trái lại, những người khác thì khẳng định rằng, căn cội gây khủng hoảng giáo hội là sự tục hóa, trào lưu duy tiêu thụ, cá nhân chủ nghĩa, các khoa học đặt vấn đề và tạo nên cuộc thảo luận về đạo lý. Vì thế, cần phải tái truyền giảng tin mừng, tái đối thoại với thế giới khoa học, và có lẽ một hình thức khác cho giáo hội, nhưng theo chiều hướng truyền thống, cải tiến các cơ cấu hiện có. Trái lại, những người khác thì chủ trương rằng, để ra khỏi khủng hoảng, thì phải du nhập một hình thức mới của giáo hội. Ví dụ, truyền chức linh mục cho phụ nữ, dân chủ hóa việc cai quản giáo hội, với sự gia tăng kiểm soát quyền của các linh mục. Đức Tổng giám mục Sích thú nhận rằng, hiện thời tôi không biết làm sao ra khỏi tình trạng này. Tôi hy vọng và cầu nguyện để hai phe tìm được một con đường chung thỏa mãn mọi người về cách thức ra khỏi khủng hoảng và tiến bước với tin mừng, các bí tích với giáo hội chúng ta để làm vinh danh Chúa và vì phần rỗi con người. Tin Manta. Manta là quốc gia Âu Châu thứ 16, Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm. Manta sẽ là quốc gia Âu Châu thứ 16, được Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm vào Chủ nhật lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống 31 tháng 5 tới đây. Tin này được phòng báo chí Tòa Thánh thông báo hôm 10 tháng 2 vừa qua và cho biết các chi tiết của cuộc viếng thăm sẽ được thông báo sau. Giáo hội Công giáo tại Manta có hai giáo phận, cũng là hai hải đảo lớn của nước này, Manta và Gozo. Giáo phận thứ nhất có 380.000 tín hữu Công giáo trong số 426.000 dân do Đức Tổng giám mục Jacques Luna coi sóc. Ngài cũng là đồng tổng thư ký Bộ Giáo lý Đức tin, chuyên xét xử kháng án trong những vụ giáo sĩ bị cáo lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Giáo phận thứ hai là Gozo, chỉ có 30.000 tín hữu Công giáo trong tổng số 31.000 dân và do Đức Cha Mario Kretsch coi sóc. Ngài được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm quyền tổng thư ký thượng hội đồng giám mục vào ngày 2 tháng 10 năm ngoái. Hiện Đức Cha chuẩn bị thay thế Đức Hồng Y Lorenzo Bandisseri trong nhiệm vụ mới. Cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Manta chỉ diễn ra trong vòng một ngày. Sau chuyến bay dài 1 giờ 20 phút, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ cho các tín hữu và sẽ có những cuộc gặp gỡ khác. Cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco là chuyến viếng thăm thứ 4 của Giáo Hoàng tại đây trong vòng 30 năm qua, hai lần với Đức Gioan Paulo thứ hai năm 1990 và 2001, tiếp đến là Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 vào năm 2010. Tin Washington, Hoa Kỳ. Tỷ lệ Công giáo Hispanic gia tăng tại Mỹ. Tỷ lệ các tín hữu Công giáo nói tiếng Tây Ban Nha, quen gọi là người Hispanics, gia tăng tại Mỹ, theo một nghiên cứu mới, và số người Công giáo da trắng tại Mỹ giảm sút. Theo Trung tâm Nghiên cứu Pew ở Mỹ, trong hai năm 2018 và 2019, 65% người Mỹ trưởng thành xác nhận mình là Kitô hữu, tức là giảm 13% so với năm 2007. Cùng khoảng thời gian đó, có 26% người Mỹ trưởng thành tuyên bố mình không thuộc tôn giáo nào, tức là tăng 10% so với tình trạng năm 2007. Có 20% người Mỹ nhìn nhận mình là tín hữu Công giáo, tức là giảm 3% so với năm 2009. Tuy nhiên, nghiên cứu mới của Viện Nghiên cứu Tôn giáo Công cộng, sự giảm sút số tín hữu Công giáo Mỹ chỉ diễn ra nơi các tín hữu già trắng, từ 14 xuống còn 12% từ năm 2010 đến năm 2019, nhưng lại gia tăng nơi các tín hữu Công giáo Hispanic. Nghiên cứu cũng cho thấy, các tín hữu Công giáo Hispanic tại Mỹ thường ủng hộ đảng Dân Chủ hơn là các tín hữu Công giáo già trắng. các tín hữu Công giáo Mỹ nói chung liệt kê nạn khủng bố và việc săn sóc sức khỏe vào số 3 vấn đề làm họ quan tâm nhiều nhất, trong khi các tín hữu Công giáo da trắng ở Mỹ quan tâm nhiều đến vấn đề di dân.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày nhận định của Tòa Thánh về công hướng Querida Amazonia của Đức Thánh Cha Francisco. Với tựa đề Các giấc mơ vĩ đại của Đức Giáo hoàng Francisco cho vùng Amazon, Giám đốc xã luận của Tòa Thánh Andrea Tonielli đã tóm tắt công huấn mới nhất của Đức Francisco, Querida Amazonia, trong mấy biểu thức ngắn gọn sau đây. Tư duy của Đức Giáo hoàng Francisco về vùng này, những bước tiến cụ thể hướng tới một nền sinh thái nhân bản, lấy người nghèo làm quan tâm suy xét, hướng tới việc đánh giá cao các nền văn hóa địa phương, và hướng tới một giáo hội truyền giáo với khuôn mặt Amazon. Bài xã luận viết tiếp: Các giấc mơ là nơi ưu tuyển để tìm sự thật. Nhiều lần, chính Thiên Chúa quyết định lên tiếng qua các giấc mơ. Đó là lời lẽ của Đức Giáo hoàng Francisco nói trong một bài giảng lễ tại nhà thánh Marta hồi tháng 12 năm 2018. Ngài có ý nói đến thánh Giuse. Thánh nhân là một con người thầm lặng và cụ thể, người có thể giúp chúng ta hiểu tư duy của Đức Giáo hoàng Francisco về vùng Amazon phát biểu trong công huấn hậu thượng hội đồng. Bản văn này được viết như một bức thư tình, trong đó không những chứa rất nhiều trích dẫn đầy chất thơ, mà còn là những bi kịch hàng ngày của khu vực. Tại sao giám mục Roma muốn gán giá trị phổ quát cho một thượng hội đồng, vốn chỉ tập chú vào một khu vực địa lý đặc thù? Amazon và định mệnh của nó có liên quan gì đến chúng ta? Chúng ta tìm được câu trả lời nhờ lướt qua các trang của tông huấn. Câu trả lời rõ ràng nhất là mọi thứ đều được nối kết qua lại với nhau. Thực vậy, sự cân bằng của hành tinh chúng ta phụ thuộc vào tình trạng sức khỏe của Amazon. Vì sự chăm sóc đối với những người sống ở đó và đối với hệ sinh thái không thể tách rời nhau, chúng ta không nên dửng dưng trước việc phá hủy sự thịnh vượng của các dân tộc sống ở đó, cũng như nền văn hóa của người dân bản địa, sự tàn phá hay các chính sách liên quan đến các ngành công nghiệp khai thác đang tàn phá rừng già. Nhưng có một yếu tố phổ quát khác về khu vực Amazon. Một cách nào đó, tính năng động tự biểu lộ ở đó dự ứng nhiều thách đố vốn đã gõ cửa chúng ta. Các hậu quả của nền kinh tế hoàn cầu hóa và hệ thống tài chính ngày càng kém bền vững đối với rất nhiều người, cũng như môi trường. Sự cùng tồn tại của các dân tộc và các nền văn hóa vốn rất khác nhau. Di dân, sự cần thiết phải quan tâm đến sáng thế, đang có nguy cơ bị tổn thương không thể nào chữa chạy được. Querida Amazonia, Amazon thân yêu, người mà bức thư tình của Đức Giáo hoàng Francisco được ngỏ với, trước nhất đại diện cho một thách đố đối với giáo hội, vốn được kêu gọi tìm ra những nẻo đường mới để truyền giảng tin mừng, công bố tâm điểm của sứ điệp Kitô giáo, tức giáo lý sơ truyền, kerygma, một giáo lý làm cho Thiên Chúa đầy lòng thương xót hiện diện, đấng yêu thế gian đến nỗi đã hy sinh con của người trên thập giá. Nhân loại ở vùng Amazon không phải là căn bệnh cần được chiến đấu để chăm sóc môi trường. Các dân tộc nguyên thủy của khu vực Amazon, các nền văn hóa và truyền thống của họ cần được bảo tồn. Nhưng họ cũng có quyền trong việc công bố tin mừng. Họ không bị loại ra khỏi sứ vụ, khỏi sự chăm sóc mục vụ của một giáo hội, từng được đại diện bởi rất nhiều nhà truyền giáo thời trước. Khuôn mặt của họ bị cháy nắng, những người có khả năng ngày này qua ngày nọ vượt cano với mục đích duy nhất là gặp gỡ các nhóm nhỏ người ta để mang đến sự dịu dàng của Thiên Chúa cùng với sự ủi an hồi sinh của các bí tích của người. Tông huấn của Đức Giáo hoàng Francisco thể hiện một tư duy nhằm thay thế các công kích có tính biện chứng kết cục đã trình bày Thượng Hội đồng, như một cuộc trưng cầu dân ý về khả thể phong chức cho những người đàn ông đã kết hôn. Chủ đề này đã được thảo luận trong một thời gian dài và có thể tiếp tục được thảo luận trong tương lai, vì sự tiếp dục hoàn toàn và vĩnh viễn vốn là điều không được đòi hỏi bởi chính bản chất chức linh mục, như Công đồng chung Vatican thứ hai đã quả quyết. Về những vấn đề như thế, người kế vị Thánh Phêrô, sau khi cầu nguyện và suy tư, đã quyết định trả lời không phải bằng cách thấy trước những thay đổi hoặc những khả thể ngoại lệ khác đối với những điều đã được dự liệu bởi kỷ luật giáo hội hiện nay, nhưng bằng cách yêu cầu lấy những điều chủ yếu làm khởi điểm. Ngài yêu cầu chúng ta hãy bắt đầu một lần nữa với một đức tin sôi nổi và nhập thân, với một đà truyền giáo đổi mới, bắt nguồn từ ơn thánh biết dành chỗ cho Thiên Chúa hành động, thay vì các chiến lược tiếp thị hoặc các kỹ thuật truyền thông chỉ dựa trên những người gây ảnh hưởng tôn giáo. Amazon thân yêu, mời gọi một việc suy nghĩ lại đầy chuyên biệt và dũng cảm của các cơ quan giáo hội địa phương và các thừa tác vụ trong giáo hội. Nó yêu cầu toàn bộ giáo hội công giáo nhận trách nhiệm của mình, sẵn sàng tiếp nhận làm của mình các vết thương của các dân tộc Amazon và các khổ cực của những cộng đồng bị tước mất việc cử hành bí tích thánh thể Chúa Nhật. Đáp ứng một cách quảng đại bằng cách gửi những nhà truyền giáo mới, biết đánh giá cao mọi hồng ơn của Chúa Thánh Thần. Tập chú trước hết vào các việc phục vụ mới và các thừa tác vụ ổn định, không thụ phong nhưng được công nhận, có thể được ủy thác cho hàng ngũ giáo dân, nam giới và nữ giới. Đặc biệt nhấn mạnh đến sự đóng góp không thể thay thế của phụ nữ. Đức Giáo Hoàng Francisco nhắc nhớ rằng, ở vùng Amazon, đức tin đã được truyền tới và duy trì sống động nhờ sự hiện diện của những người đàn bà, mạnh mẽ và quảng đại, dù không một linh mục nào đi theo con đường của họ. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày nhận định của Tòa Thánh về Tông Huấn Querida Amazonia của Đức Thánh Cha Francisco, ban hành hôm 12 tháng 2 vừa qua tại Vatican. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, nối tiếp với bài học tuần trước, trong tuần này, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Cảm vẫn giúp chúng ta tìm hiểu và khám phá về sức mạnh của việc cầu nguyện trong sách Tobia. Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Còn trong kinh nguyện của người Do Thái, hình như có lần tôi đã nói với các anh chị rồi. Khi người ta cầu nguyện thì tâm tình đầu tiên là chúc tụng, ngợi khen Chúa. Ngủ dậy một cái là chúc tụng Chúa là đấng ban cho con sự sống. Bởi vì giấc ngủ là hình bóng của sự chết mà. Mình ngủ thì ngủ luôn, mình đâu có biết. Cho nên thức dậy cái là chúc tụng Chúa ban cho con sự sống. Mặc quần áo đi làm cũng là chúc tụng Chúa cho con có quần áo mà mặc, bao nhiêu người không có quần áo để che thân. Trước bữa cơm chúc tụng Chúa cho con lương thực. Có một số cộng đoàn tôi thấy trước giờ cơm họ gần như lấy lại cái công thức mà linh mục đọc trong thánh lễ khi dâng bánh và rượu. Cái công thức đó là chúc tụng Chúa là Chúa tể càn khôn, vì Chúa rộng ban cho chúng con bánh này là hoa màu ruộng đất và lao công của con người. Chúng con dâng lên Chúa để trở nên bánh nuôi sống chúng con. Họ cũng lấy gần như tất cả cái công thức đó để trước mỗi giờ ăn đó cầu nguyện. Chúc tụng Chúa là Chúa tể càn khôn, vì Chúa rộng ban cho chúng con chén cơm bữa ăn này. Chúng con dâng lên Chúa, xin Chúa chúc lành để bữa ăn này đem lại sức khỏe, tinh thần và thể xác cho chúng con. Một lời cầu nguyện rất ngắn thôi, nhưng mà đầy tâm tình tạ ơn chúc tụng. Thì có ý nhắc lại với các anh chị là rất nhiều khi trong lời cầu nguyện của ta thiếu tâm tình chúc tụng ngợi khen Chúa. Cả Tô-bít và Sa-ra đều cầu xin Chúa cho được chết. Nhưng mà cô Sa-ra thì cô ấy có nói thêm điều này: hoặc là Chúa cho con chết, hoặc là Chúa tìm cho con một giải pháp. Và ngay sau đó thì sách thánh kể làm sao nào? Chúa có nhận lời không? Chúa có nhận lời. Và ngay ở chỗ này đã nói rõ là Chúa nhận lời rồi, Chúa sai thiên sứ Raphael đến. Thế nhưng mà trong thực tế thì ông Tô-bít và cô Sa-ra có biết là Chúa nhận lời chưa? Chưa biết. Có biết mặt mũi thiên sứ Raphael ra làm sao chưa? Không biết gì cả. Đấy là một điểm phải quan tâm nhé. Chứ đừng có đọc vội cái gì bảo vừa mới cầu xong cái Chúa cho ngày. Thế thì giá mà mình cũng được thế thì đỡ quá. Không có. Sách thánh kể là Chúa nhận lời, nhưng chính đương sự là chưa biết gì hết, và vẫn phải lầm lũi bước đi trong đêm tối của đức tin. Mà chính khi người ta bước đi trong đêm tối của đức tin như thế thì mới làm bộc lộ một cách rõ nét hơn, một cách quyết liệt và thuyết phục hơn đức tin và sự trung thành, sự phó thác của họ nơi Chúa. Chứ còn nếu mà họ vừa mới ngửa mặt lên Chúa xin cái Chúa cho ngay, thế thì xem ra dễ quá. Đằng này đâu có thấy Chúa trả lời gì đâu, và vẫn cứ lầm lũi đi trong đêm tối của lòng tin. Nói điều đó để chúng ta nhìn lại mình xem là mình có kinh nghiệm giống vậy không. Mình cũng có kinh nghiệm như vậy thôi. Thành thử ra ở đây muốn nhấn mạnh đến sức mạnh của lời cầu nguyện. Và có một vài chi tiết trong tâm tình cầu nguyện của ông Tô-bít và cô Sa-ra mà tôi đề nghị các anh chị cùng quan tâm. Cứ theo như lời cầu nguyện của hai nhân vật này đó, thì cầu nguyện là họ giải bày với Chúa mọi tâm tư suy nghĩ của họ, mọi nhu cầu và ước vọng của họ. Đơn giản là như thế. Lạy Chúa, con khổ lắm rồi, con có phạm tội gì đâu mà lấy chồng 7 lần chết cả 7. Người đời người ta nhiếc móc con như thế. Thôi Chúa cho con chết đi, con đỡ khổ hơn. Đấy, cô ấy cầu nguyện rất tự nhiên. Cô ấy giải bày tâm tư ước nguyện của cô ấy lên Chúa. Ông Tô-bít cũng vậy thôi. Con xin Chúa cho con chết đi, chứ con sống như thế này mà cả ngày cứ nghe người ta nhiếc móc, người ta chế giễu, con chịu không nổi. Thành thử ra cầu nguyện không phải là điều gì quá cao xa, mà cầu nguyện chính là nói chuyện với Chúa. Nói chuyện với Chúa y như là khi các anh chị gặp buồn phiền đau khổ, các anh chị tìm đến với một người mà các anh chị quý mến, tin tưởng, các anh chị kể cho người ta nghe cái nỗi khổ của mình. Tôi lại còn dám nghĩ rằng khi cầu nguyện nó, nếu mà các anh chị có bực tức với Chúa nói luôn, cũng nói luôn, nói thoải mái, Chúa chả chấp đâu. Nói điều này để ta đừng quan niệm cầu nguyện nó quá khô khan và công thức. Cầu nguyện không chỉ là đọc những bản kinh có sẵn, mà cầu nguyện là giải bày chính tâm hồn của mình cho Chúa. Tôi tin là tôi không thấy Chúa, nhưng mà Chúa đang hiện diện ở đây. Và Chúa là người cha hết sức nhân từ, nghe lời con cái kêu xin. Tôi giải bày cho Chúa mọi vấn đề, mọi tâm tư trong đời sống của tôi rất đơn giản. Và một điểm nữa trong lời cầu nguyện của hai người này là khi họ giải bày tâm tư của họ cho Chúa như vậy đó, là họ hoàn toàn phó thác nơi Chúa. Điều này rất quan trọng. Phó thác nơi Chúa. Chúng ta sẽ thấy Chúa Giêsu cũng cầu nguyện như vậy thôi. Chúa Giêsu cũng cầu nguyện rằng lạy cha, cứ cái tâm tư tự nhiên là con xin cha cất chén đắng này đi. Nhưng sau đó Chúa Giêsu phó thác mọi sự cho Chúa Cha. Ở đây cũng vậy nữa. Ông Tô-bít và cô Sa-ra phó thác mọi sự cho Chúa. Thành thử ra điểm đầu tiên mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị khi ta nhìn lại hai khuôn mặt là ông Tô-bít và cô Sa-ra, đó là sức mạnh của lời cầu nguyện. Có vị thánh nói cầu nguyện là hơi thở của linh hồn. Cầu nguyện là dấu chỉ của một người có lòng tin. Khi nào bạn không còn cầu nguyện nữa, đấy là dấu chỉ bạn đang mất đức tin. Thế cho nên ta cứ cầu nguyện với Chúa. Không chỉ ở đoạn sách thánh này đâu, mà nếu đọc kỹ lại sách Tô-bi-a sẽ thấy đó, rất nhiều lần nói đến việc cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành trình với lời Chúa tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Biệt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay xin được nói về Bartolo Longo, một thầy tế của quỷ đã hoán cải và làm thánh. Không bao giờ là quá trễ cho một cuộc trở về. Bartolo Longo đã đến cùng Đức Mẹ và than vang khóc lóc tha thiết cách kiên trì, đến độ Đức Thánh Giáo Hoàng John Paul đệ nhị đã gọi ngài là vị thánh của Đức Mẹ. Giống như nhiều vị thánh khác, chân phước Bartolo được nuôi dưỡng trong bầu khí gia đình Công giáo đạo đức. Không giống đa phần các vị thánh khác, chân phước Bartolo đã có 20 năm làm thầy tế của quỷ dữ. Sinh năm 1841, Bartolo Longo mồ côi mẹ khi ngài mới 10 tuổi. Kể từ đó, ngài thêm tuổi, ngài càng xa rời đức tin Công giáo. Khi bắt đầu việc học đại học tại Naples, tại chính ngôi trường mà Thánh Thomas Aquino đã từng theo học, ngài hào hứng theo đuổi việc học tại một ngôi trường thế tục. Kể từ hồi giữa thế kỷ thứ 19, điều này đồng nghĩa với chủ trương bài giáo sĩ, vô thần và rốt cuộc là mê tín ma thuật. Bartolo bắt đầu dự các buổi ngồi đồng, chơi ma túy, thậm chí là thác loạn. Ngài dụ dỗ người ta xa rời đức tin Công giáo và công khai phỉ báng giáo hội mà ngài đã từng thuộc về một thời niên thiếu. Chẳng mấy chốc, chàng luật sư mới ra trường đã được thụ phong để làm thầy tế của quỷ hay linh mục của Satan. Khi thượng tế của quỷ gióng lên những lời bán bổ, các bức tường của căn phòng rung lắc và những tiếng la hét quá dị không biết từ đâu khiến cho những người tham dự khiếp hãi. Chẳng mấy chốc, Bartolo phát hiện mình bị ảo giác và trầm cảm, chạm tới ranh giới điên loạn. Khi Bartolo theo đuổi các thực hành của quỷ, gia đình của ngài cầu nguyện nhiều cho ngài. Giống như Thánh Augustino, những lời cầu nguyện bền bỉ của những người thân của Bartolo rốt cuộc đã phá đổ bức tường oán hận và tội lỗi mà Bartolo đã xây lên để vây khốn mình. Đêm kia, ngài nghe thấy tiếng la của người cha đã khuất của mình, hãy trở về với Chúa mau. Hoảng sợ, Bartolo đến cùng giáo sư Vincenzo Pepe, một người bạn sống cầm kề. Khi Pepe thấy Bartolo đã hóa ra quái gở thế nào, ông đã phải khóc mà than rằng, mày muốn chết vùi trong trại thương điên và bị đọa xuống hỏa ngục muôn kiếp hay sao? Nói thế, Pepe không có ý bảo Bartolo sẽ bị đọa xuống hỏa ngục vì sự điên loạn, nhưng là những chọn lựa tội lỗi tai hại được đưa ra lúc tỉnh táo, chắc chắn sẽ đẩy ông tới chỗ điên khùng và trầm luân muôn kiếp. Bebe đã can đảm chỉ ra cho người bạn của mình thấy mối nguy, việc ấy đã giúp đập tan những phòng vệ, bao biện, và sau đó không lâu, Bartolo đã đồng ý đến gặp cha Alberto Radente, một linh mục dòng Đa Minh. Cha Alberto từng chút một tác động trợ giúp cho chàng luật sư trẻ tuổi này, khích lệ chàng trai xưng tội. Sau một tuần được hướng dẫn tâm linh, Bartolo được chính thức xá tội và khởi đầu việc khuyến dụ người ta trở lại với Đức Kitô. Ngài phục vụ những anh chị em nghèo khổ, hướng dẫn những người bị bỏ rơi. Sau đó, khi đã được thanh tẩy, được thánh hiến, Bartolo còn dự đồng thêm một lần nữa. Ngài bước vào, tay cầm chuỗi măng côi, lớn tiếng tuyên bố, tôi tuyên bố từ bỏ thuật chiêu hồn, và nó là trò hề, là mê cung của những sai lầm tai hại. Thế nhưng, dầu đã được xá tội, thì cũng giống như hầu hết chúng ta, chân phước Bartolo vẫn phải vật lộn khó khăn với những ký ức của mình. Ngài cảm thấy bất xứng trước hồng ân tha thứ của Thiên Chúa, thấy rằng mình mãi mãi nhơ uế, vĩnh viễn bị hoen ố vì những tội lỗi của mình. Ngày kia, khi đang thâu tiền thuê mướn từ những người nông dân nghèo khổ quanh vùng Bombay, Bartolo bắt đầu suy nghĩ nung nấu về quãng đời trước đây của mình. Dù tôi đã ăn năn hối cải, tôi vẫn thấy rằng tôi vẫn còn bị Satan chi phối, tôi vẫn còn thuộc về Satan, tôi vẫn còn là nô lệ cho nó. Nó vẫn chờ tôi dưới hỏa ngục kia. Khi tôi nghĩ về tình trạng của mình, tôi bị ngã lòng. Và suốt nữa thì tự vẫn. Trong khoảng khắc ấy, Bartolo chợt nhớ lại chuỗi mân côi mà chàng vẫn lần thuở thiếu thời, nhớ tới tình yêu của Đức Mẹ. Chàng thấy như Đức Mẹ bảo với chàng rằng, đường dẫn về thiên đàng của chàng được mở ra nhờ việc hướng dẫn, chỉ bảo cho người khác việc lần chuỗi mân côi. Bartolo chuyển tới Bombay, Italia. Tại đây, chàng lập nhóm mân côi, tổ chức các buổi rước kiệu kính Đức Mẹ và bắt đầu muốn xây một thánh đường kính Đức Mẹ mân côi. Công việc ấy được tài trợ bởi nữ bá tước Fusco. Hai người cộng tác một cách chặt chẽ, gần gũi đến độ có những đồn thổi về mối quan hệ giữa họ. Mặc dù Bartolo đã có lời khấn tư giữa Đức Khiết Tịnh, Đức Leo thứ 13 vẫn khuyên chàng cưới vị nữ bá tước để công việc được thuận lợi hơn. Thế là hai người lập gia đình với nhau, nhưng sống với nhau như những người bạn, và họ tiếp tục phục vụ những người nghèo khổ. Trong hơn 50 năm, Bartolo rao giảng, truyền bá kinh mân côi, xây dựng nhiều trường học cho người nghèo, lập các cô nhi viện nuôi dưỡng con cái của các phạm nhân, thay đổi thành phố từ chỗ là một thành phố của sự chết, trở thành một thành phố được dâng hiến cho Mẹ Thiên Chúa hàng sống. Trong lễ tuyên thánh của ngài, Đức Thánh Giáo Hoàng John Paul đệ nhị đã tuyên bố chân phước Bartolo Longo là vị thánh của Đức Mẹ. Chân phước Bartolo Longo một thời từng là thầy tế đáng kinh tởm thác loạn bán bổ của quỷ dữ. Thế nhưng gia tài ngài để lại là sự thánh thiền được phong thánh sớm. Ngày 5 tháng 10 hàng năm là ngày lễ kính ngài. Chúng ta hãy xin ngài chuyển cầu cho hết thảy những ai tự cho rằng mình vô vọng, nghĩ rằng những nhơ uế đời mình không thể nào tẩy sạch, đời mình thế là xong, nghĩ rằng mình không thể nào sống thánh, được ơn trở về như ngài. Một gương chứng nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân đã khép lại chương trình của chúng tôi hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.